Chính phủ Việt Nam quyết định phân bổ thêm 7,65 nghìn tỷ đồng để mua thêm 61 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca và Pfizer, truyền thông nhà nước loan tin. Trong một quyết định ký vào ngày 30 tháng 6, Phó Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Khái bổ sung kinh phí 7,65 nghìn tỷ đồng cho Bộ Y tế để mua và sử dụng 61 triệu liều vaccine COVID-19, trong đó có 31 triệu liều vaccine do Pfizer sản xuất và 30 triệu liều vaccine do AstraZeneca sản xuất. Trong số hơn 7,65 nghìn tỷ này, có 5,1 nghìn tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và 2,55 nghìn tỷ đồng từ nguồn quỹ vaccine phòng COVID-19, cũng theo quyết định ngày 30 tháng 6. Vào tháng 5, Bộ Y tế Việt Nam cho biết công ty Pfizer của Mỹ sẽ cung cấp 31 triệu liều vaccine cho Việt Nam trong quý 3 và quý 4 2021, đảm bảo đúng lộ trình hai bên đã thống nhất và bán vaccine cho Việt Nam với giá thấp nhất. Phát biểu tại cuộc họp vào ngày 1 tháng 7, Bộ trưởng Y tế Việt Nam Nguyễn Thanh Long cho biết, tính đến nay, Việt Nam đã tiếp cận được khoảng 105 triệu liều vaccine từ các nguồn viện trợ ký hợp đồng cung ứng trong năm 2021. Ông cho biết thêm rằng, số lượng đang được đàm phán là 45 triệu liều và tiếp tục tìm kiếm đàm phán các nguồn vaccine khác. Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến ngày 29 tháng 6, Việt Nam đã tiếp nhận tổng cộng 4,5 triệu liều vaccine, trong đó gần 2,5 triệu liều do chương trình COVAX Facility hỗ trợ và hơn 400.000 liều đặt mua và gần 1,5 triệu liều do các nước hỗ trợ. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam cho biết, tính đến ngày 29 tháng 6, Việt Nam có hơn 3,61 triệu liều vaccine được tiêm, trong đó có gần 200.000 người được tiêm đủ 2 liều. Với dân số hơn 96 triệu người, Việt Nam được biết là một trong các quốc gia có tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 thấp nhất trong khu vực. Về tình hình dịch bệnh, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long hôm 1 tháng 7 nhận định rằng dịch đang diễn biến nhanh, phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Đông. Nhưng trên phạm vi cả nước, tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát. Theo số liệu của Bộ Y tế, tính đến ngày 1 tháng 7, Việt Nam ghi nhận 17.312 ca lây nhiễm COVID-19, trong đó có 81 ca tử vong. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh có 4.485 ca lây nhiễm và 11 ca tử vong. Hôm 30 tháng 6, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt giam 3 người vì cho rằng họ đã sử dụng mạng xã hội để xâm phạm lợi ích của nhà nước. Báo Quảng Ngãi loan tin rằng ông Bạch Văn Hiền, 34 tuổi, ông Phùng Thanh Tuyến, 38 tuổi và ông Lê Thanh Trung, 41 tuổi, cùng ở thành phố Quảng Ngãi, đã đăng tải trên Facebook nhiều thông tin tài liệu có nội dung xâm phạm quyền lợi lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân các lãnh đạo đảng nhà nước. Báo Pháp luật Online dẫn lời nhà chức trách cho biết ba người này đã xâm phạm lợi ích của tòa án, công an, quân đội, thanh tra, đài VTV, tuyên giáo và cá nhân lãnh đạo đảng, nhà nước. Báo Quảng Ngãi dẫn lời đại tá Võ Văn Dương, phó giám đốc công an Quảng Ngãi nói, mặc dù đã được lực lượng an ninh công an tỉnh Quảng Ngãi gọi hỏi răn đe, cảnh báo, song những đối tượng này vẫn phớt lờ, thậm chí còn thách thức pháp luật. Trong diễn biến liên quan, hôm 30 tháng 6, chính quyền Hà Nội đã bắt giam nhà báo độc lập Lê Văn Dũng, còn gọi là Lê Dũng Vô Va, với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Tổ chức nhân quyền Article 19 ở Anh đã lên tiếng quan ngại về việc bắt giữ ông Dũng, gọi đó là việc sách nhiễu những tiếng nói độc lập. Vào đầu năm 2021, Cơ quan Nhân quyền Liên Hợp Quốc lên tiếng cáo buộc Việt Nam vi phạm công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị bằng cách kiềm hãm quyền tự do ngôn luận. Cơ quan của Liên Hợp Quốc lo ngại về việc sử dụng những điều luật định nghĩa mơ hồ ở Việt Nam để giam giữ một cách tùy tiện ngày càng nhiều và các nhà báo, blogger, những người đưa ra ý kiến bình luận và những người bảo vệ nhân quyền. Việt Nam bị xếp hạng thứ 175 trong số 180 quốc gia trên thế giới trong bảng xếp hạng về chỉ số tự do báo chí năm 2020 do Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới công bố vào hồi tháng 4. Nhà nước Việt Nam nói rằng Việt Nam luôn quan tâm bảo vệ và thúc đẩy các quyền cơ bản của con người. Bộ Ngoại giao Việt Nam vào tháng trước khẳng định tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do thông tin ở Việt Nam vẫn được thể hiện rõ thông qua phát triển đa dạng về các loại hình và nội dung của báo chí Việt Nam và rằng có đến hơn 70% dân số Việt Nam sử dụng mạng Internet và mạng xã hội quốc tế và trong nước.
Quân nhân Trần Đức Đô, người đã chết trong hoàn cảnh gây nhiều nghi vấn, vừa được gia đình đưa đi an táng vào chiều ngày 1 tháng 7. Một người dì của quân nhân này xác nhận thông tin với VOA. Người dì có tên là Trang cho hay là anh Đô, 19 tuổi, được chôn cất tại Nghĩa Trang thôn Đà Hội, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Như VOA đã đưa tin, bà Trang và người thân của anh Đô trong 3 ngày vừa qua đăng nhiều bài ảnh và video lên mạng xã hội, cáo buộc rằng anh bị tra tấn dã man và bị đánh chết tại một đơn vị của quân đội đóng quân tại tỉnh Thái Nguyên. Đơn vị này thông báo cho gia đình rằng anh Đô thắt cổ tự tử hôm 28 tháng 6, theo lời tường thuật của bà Trang. Tuy nhiên, phía gia đình căn cứ vào tình trạng thi thể của anh Đô có nhiều vết thương toàn là chỗ hiểm, đã khẳng định là anh bị giết hại và đã có kẻ tạo hiện trường giả. Trong khi đó, trường quân sự quân khu 1 ra báo cáo chính thức về cái chết của quân nhân Trần Đức Đô được báo chí nhà nước Việt Nam trích đăng. Trong đó cho hay rằng trong một buổi huấn luyện tại thao trường Bàn Đạt, tỉnh Thái Nguyên, anh Đô xin phép đơn vị đi ra ngoài vệ sinh lúc 14 giờ ngày 28 tháng 6 và sau đó 30 phút đơn vị tìm thấy anh Đô trong tư thế treo cổ tự tử trên cây phía sau khu vệ sinh của thao trường. Quân nhân này được đưa đi bệnh viện Gang thép Thái Nguyên để cấp cứu nhưng lúc 15 giờ 30 cùng ngày, bệnh viện thông báo không cứu được, vẫn theo báo cáo của đơn vị quân đội. Trong các ngày từ 28 đến 30 tháng 6, dì Trang của anh Đô đăng nhiều bài và video lên mạng xã hội thể hiện rằng gia đình không thấy thuyết phục về thông tin của đơn vị quân đội. Họ mong muốn có một cuộc điều tra nghiêm túc, bao gồm cả khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong và minh oan cho anh Đô. Thông tin trên mạng xã hội cho thấy là gia đình anh Đô ban đầu muốn bảo quản thi thể của anh nhằm giữ lại các chứng cứ. Họ đã liên lạc với các nhà xác trong khu vực nhưng đều bị từ chối và vì vậy đã phải mua tủ đông để làm việc này. Tuy nhiên, theo tường thuật của báo chí trong nước, sau khi các đại diện của quân đội và chính quyền địa phương gặp mặt tuyên truyền vận động với gia đình, họ đã tổ chức an táng anh Đô vào lúc 14 giờ ngày 1 tháng 7. VOA cố gắng tìm hiểu qua dì Trang của anh Đô xem phía quân đội và chính quyền có cam kết thế nào với gia đình về việc làm rõ cái chết của anh và được bà trả lời.
Cái này thì gia đình em cũng không thể tiết lộ được nhiều. Bây giờ quân đội đang người ta làm việc với bố mẹ của Trần Đức Đô á, chị em cũng không có ở đấy, chị em cũng không nắm rõ được.
Bà Trang nói thêm với VOA rằng ở thời điểm hiện nay, báo chí khó có thể tiếp xúc được với bố mẹ anh Đô vì họ đang rất buồn bã, không muốn gặp ai cả. Nói với báo chí Việt Nam về vụ này, Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Quân khu 1, cho hay cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng đã vào cuộc điều tra. Vẫn báo chí trong nước dẫn lời Đại tá Nguyễn Xuân Thìn, trưởng phòng tuyên huấn Quân khu 1, cho biết rằng có 4 đơn vị đang tham gia điều tra về vụ quân nhân trẻ Trần Đức Đô tử vong. Đó là Phòng Điều tra Hình sự Quân khu 1, Cục Điều tra Hình sự và Cục Bảo vệ An ninh đều của Bộ Quốc phòng và Công an tỉnh Thái Nguyên. Các cơ quan này sẽ nhận định đánh giá trên cơ sở khoa học để đưa ra kết luận chính xác khách quan về nguyên nhân làm cho anh Đô tử vong, theo tin trên các báo trong nước.